Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 16, Thiên thứ 6, Kính Phật. Thứ 5, phần Di Lặc gồm có phần thuật ý, thọ giới, tán thán, nghiệp nhân, phát nguyện. Di Lặc gồm có phần thuật ý, thọ giới, tán thán, nghiệp nhân, phát nguyện. Thứ nhất, phần thuật ý. Kính nghĩ, bậc đại giác đại hùng, tùy cơ chuyên lợi vật, khéo thị thố quyền nghi giáo quá để cứu vớt nguy cấp tương lai. Gặp thời mạt pháp, mạng giống đuốc tàn, muốn theo đuổi chí hướng lợi sinh, chẳng gì hơn gặp được Đức Phật. Ngài có căn dặn cùng ta, mọi giáo lý tu hành đều đã được giao phó cho Đức Di Lặc. Ngài rất ân cần, đạo rất chân thật. Một niệm vừa gặp giải thoát lậu căn, phát đại nguyện ở trần qua, hiện chân thân trên đâu xuất. Nắm trọn quyền cơ, trồng mây hội ngộ. Do đó, kinh Thượng Sinh nói rằng, các chúng sinh ấy đều theo mọi nhân lành trong giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền lại cho ta. Xem kỹ lời này, thật đáng cầu nguyện. Vào cuối đời Tấn, kinh ấy mới được lưu hành. Qua đến đời Tống, bắt đầu lập hội, dựng tượng Phật cao hàng ngàn thước, lập cây đạo lớn đến muôn tầm, bày lễ cúng dường, tu tập tín ngưỡng. Nhờ thế, đại chúng hân hoan, thành tâm quá độ, gặp lúc lễ tiết, mở đủ ba hội. Từ khi nhà Tề đối giận, pháp duyên lại càng hanh thông. Văn học mở mang, đạo đức chấn chỉnh, pháp hội này sẵn dịp phát triển. Tuy nhiên sau đó, ngày mỗi thư dần, có người muốn theo tu học, còn biết nương tựa vào đâu. Này nghiền ngẫm các kinh, dựa theo đó mà tu tập, mong sao hiệu thố bát chánh đạo, hương giải thoát sẽ thơm ngát tận thiên cung. Thực hành suốt thập thiện, ánh hào quang sẽ chiếu dịu lên đâu xuất. Công đức nhuần thấm khắp muôn loài, ơn quệ đầy sơ hội dậy. Thứ hai, thọ giới. Thực rằng, nếu là cư sĩ tế gian chưa thọ giới, trước tiên thọ phép tam quy, bỏ tà. Mỗi ngày đêm chia ra 6 giờ, tùy giờ thuận tiện để thọ phép này. Đã chính thức quy y Tam Bảo, thì nguyện không đổi thay, chắc chắn sẽ được sinh lên thượng giới. Nếu thuộc thành phần ngũ chúng đang xuất gia, đã từng thọ giới, cứ theo đó tu hành, không cần thọ gì nữa. Nếu không thọ trì giới hạnh, chỉ nghĩ đến cái thiện xuân không, cũng không được giảng sinh. Thế nên, luận trí độ nói rằng, suốt cả đời con, nguyện xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lại nữa, Kinh Sử Thai nói, Đức Phật nói kệ cho Ngài Di Lặc rằng, người ba hội của ông từng được ta giáo quá, gồm 96 ức, thọ ngũ giới của ta, kế là thọ tam quy, gồm 92 ức, nếu niệm Nam Mô Phật, đều thành tựu Phật Đạo. Thuật rằng, bàn luận trọng trải công lực phép tam quy, ba quyển luận kính phúc có nói cụ thể, đã thọ xong phép tam quy, kế tiếp cần thọ giới thập thiện. Nếu không được thực hành thập thiện, chắc chắn sẽ không được sinh lên thượng giới. Nếu sắm sửa đầy đủ, pháp phục quy nghi, đến trước vị Sa Môn, tinh tiến thành tâm sám hối, sau đó xin thọ giới và nói rằng, suốt cả đời con, đối với tất cả chúng sinh trên giới, không kể thánh phàm, đều không sinh lòng sát hại. Lần lượt cho đến điều thứ 10, suốt cả đời con, đối với tất cả chúng sinh trên giới, không kể thánh phàm, đều không sinh lòng tà kiến, lặp lại 3 lần. Suốt cả đời con, đối với tất cả chúng sinh trên giới, không kể thánh phàm, đều trọn vẹn không sinh lòng sát hại. Lần lượt cho đến điều thứ 10, suốt cả đời con, đối với tất cả chúng sinh trên giới, không kể thánh phàm, đều trọn vẹn không sinh lòng tà kiến, lặp lại 3 lần. Phép thập thiện này ngăn cấm ba tội sát hại, trộm cắp, tà dâm thuộc thân nghiệp, bốn tội nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, thô lỗ thuộc khẩu nghiệp, và ba tội tham lam, giận hờn, tà kiến thuộc ý nghiệp. Mười điều này là căn bản của mọi việc thiện. Không làm là đúng, làm là vi phạm. Vi phạm là căn bản của mười điều ác và cũng là ngọn ngành của muôn vàn tai họa. Thứ ba, tán thán. Như Kinh Bồ Tát Bản Hạnh có nói rằng, ngày như quá độ vô số ức chúng sinh thành bích chi Phật, cũng như có người hàng ngày cúng dường Đức Phật và chư tăng y phục, thức ăn, thuốc men, phòng ốc suốt hàng trăm năm. Công đức sẽ rất nhiều, nhưng tất cả đều không bằng người đem lòng quan hỷ tán thán Đức Phật một bài kệ bốn câu. Công đức người này sẽ nhiều vô lượng. Lại nữa, như Kinh Thiện Giới nói, đem tất cả châu báu của bốn đại châu cúng dường Đức Phật và đem thành tâm tán thán Đức Phật, hai công đức này sẽ như nhau, không chút khác biệt. Lại nữa, Kinh Đại Bi có nói, chỉ cần niệm danh hiệu Nam Mô Phật, nhờ vào thiện căn này sẽ được nhập Niết Bàn không cùng tận. Hơn nữa, nếu biết thành khẩn tâm niệm công đức của chư Phật, thậm chí trải một bông hoa cúng dường dưới hư không, vào kiếp sau sẽ được làm các phạm dương, hưởng phước báo vô tận. Nhờ phước báo vô tận ấy, cuối cùng sẽ được nhập Niết Bàn. Lại nữa, Kinh Niết Bàn có nói rằng, Ca Diếp dùng kệ tán thán Đức Phật rằng, đại bi thương chúng sinh mới khiến ta quy y, nhổ sạch các tên độc nên gọi là y chương. Thế gia y trị liệu, tuy lành sẽ tái phát. Đức Phật trị liệu xong, không bao giờ tái phát. Thuốc cam lộ của Ngài ban bố cho chúng sinh, sau khi đã uống xong sẽ không còn sinh tử. Nay Ngài gì giúp ta nói kinh đại Niết Bàn, chúng sinh nghe diệu pháp liền thoát dòng sinh tử. Lại nữa, Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni có nói rằng, bây giờ Bồ Tát Qua Tụ liền tán thán Đức Phật: Thế Tôn thân tướng như núi vàng, tự ánh mặt trời chiếu thế gian, phá tan tất cả mọi phiền não. Nay tôi cúi đầu lạy Pháp Vương. Pháp Vương Chúa Tể đã hiếm có, diệu pháp của Ngài còn hơn nữa, hiếm thấy, hiếm nghe và hiếm gặp. Nếu ai thấy được thành chánh giác. Bấy giờ A Tu Luân dâng kệ tán thán Đức Phật rằng: Thế Tôn diện mạo như nhật nguyệt, thường diệt tất cả mọi hắc ám, nay lại cứu độ giúp chúng tôi. Chúng tôi kính lễ vua chư thiên. Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Chấn, Bồ Tát Văn Thù nói kệ ca tụng Đức Phật rằng: Tôi đảnh lễ chư Phật, điều ngự rất tuyệt luân, pháp thân một trượng sáu, và đảnh lễ tháp Phật, nơi sinh và thành đạo, thuyết pháp và nhập diệt, nơi nằm ngồi đi đứng, tất cả đều đảnh lễ. Chư Phật thật siêu diệt, diệu pháp cũng như thế, thành tâm và tin tưởng, thật không thể nghĩ bàn. Thường đem lời kệ này tán thán các Như Lai, ngàn vạn ức kiếp sau không đọa vào đường ác. Đức Phật bảo: Văn Thù, lành thay, lành thay, Như Lai thật không thể nghĩ bàn. Rồi Ngài nói kệ rằng: Phật sinh dòng cam giá, nhập diệt không sinh lại, nếu người quy y Phật không sợ địa ngục khổ. Lại nữa, Kinh Quan Nghiêm có kệ tán rằng: Thà chịu mọi đau khổ để được nghe lời Phật, hơn hưởng mọi lạc thú nhưng chẳng nghe tên Phật. Sở dĩ muôn vàn kiếp chịu mọi phiền não này, xây dần trong sinh tử, chỉ chẳng nghe tên Phật. Lại nữa, Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện nói: Đức Phật bảo A Nan, Bồ Tát Di Lặc không những chỉ dùng kệ tán thán ta, thậm chí vào mười vô lượng kiếp xa xưa có Đức Phật xuất thế, hiệu là Diễm Quang Hưởng Tác Dương Như Lai, có trưởng giả Bà La Môn tên là Hiền Hạnh ở chỗ Đức Phật ấy, đã chứng được phép bất khởi pháp nhẫn. Trưởng giả đương thời chính là Bồ Tát Di Lặc hiện đây. A Nan bạch Đức Phật rằng: Bồ Tát Di Lặc chứng phép bất khởi pháp nhẫn đã quá lâu như thế, tại sao đến đây chẳng nhanh chóng chứng quả chánh giác? Đức Phật bảo A Nan: Bồ Tát Di Lặc vì bốn pháp dụ nên không chứng Phật quả. Ấy là bốn pháp dụ nào? Một là làm thanh tịnh quốc độ, hai là hộ trì quốc độ, ba là làm thanh tịnh tất cả, bốn là hộ trì tất cả. Khi Bồ Tát Di Lặc phát đại nguyện thành Phật, cũng có bốn pháp dụ này, nên không chứng Phật quả. Đức Phật bảo tiếp A Nan: Khi ta phát đại nguyện thành Phật, cũng có bốn pháp dụ này. Bồ Tát Di Lặc phát đại nguyện trước ta 42 đại kiếp, ta phát nguyện sau Bồ Tát ấy, nhưng vào hiện kiếp này đã dùng đại tinh tiến vượt qua 9 kiếp, chứng được quả vô thượng. Đức Phật bảo tiếp A Nan: Ta nhờ 10 điều để đạt chánh quả. Ấy là 10 điều nào? 1. Có tất cả nhưng không luyến tiếc gì cả. 2. Không luyến tiếc thê thiếp. 3. Không luyến tiếc con cái. 4. Không luyến tiếc quan lại. 5. Không luyến tiếc thuộc hạ. 6. Không luyến tiếc lãnh thổ. 7. Không luyến tiếc châu báu tiền tài. 8. Không luyến tiếc tủy não. 9. Không luyến tiếc máu huyết. 10. Không luyến tiếc thân mạng. Ta nhờ không luyến tiếc 10 điều ấy mới mau thành Phật đạo. Lại nữa, kinh Đại Bi nói, Đức Phật bảo A Nan: Ông xem, khi Như Lai đi trên đường, thường khiến chỗ đất cao quá thành thấp, chỗ thấp quá thành cao. Các chỗ cao thấp đều trở nên bằng phẳng. Sau khi Như Lai đi qua, mặt đất trở lại như cũ. Tất cả cây cối đều nghiêng mình về phía Như Lai. Thân cây hiện hình cúi đầu đảnh lễ. Sau khi Như Lai đi qua, cây cối trở lại như cũ. Tất cả gò đống hang hầm, hồ xí dơ uế, bụi trậm đá sỏi đều được dọn dẹp bằng phẳng, sạch sẽ, tỏa hương thơm tho, trăm qua nở đầy. Chân Như Lai dẫm lên mà bước qua. Chúng sinh vô tình còn biết nghiêng mình, huống hồ chúng sinh hữu tình lại không biết tôn kính hơn nữa. Tại sao thế? Vì khi tu hạnh Bồ Tát, đối với mọi chúng sinh, ta đều nghiêng mình khiêm nhường kính lễ. Nhờ duyên lành này, khi đã thành Phật, mỗi lần ta đi, mọi chúng sinh hữu tình, vô tình đều nghiêng mình đảnh lễ. Ta đã từng tự tay đem các của cải trong bóng đẹp đẽ, đáng yêu mà bố thí cho mọi chúng sinh. Nhờ duyên lành này, mỗi lần ta đi, mặt đất trở thành bằng phẳng, được quét dọn sạch sẽ, không còn sỏi đá. Đối với vô lượng bậc thánh hiền, mỗi khi đi, ta từng quét dọn đường xá, tô sửa phòng ốc, đem lòng bình đẳng, không nghĩ sang hèn, dọn dẹp tươm tất. Tâm ta luôn luôn cầu đạo Bồ Đề, làm lợi chúng sinh. Nhờ duyên lành này, nếu ta đi đến bất cứ chỗ nào, đường xá sẽ tự nhiên sạch sẽ, mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay. Thậm chí núi Tu Chi cao đến 84.000 do tuần, đáy đại hải cũng sâu như thế, cùng núi Thiết Chi cao đến 16.8000 do tuần, toàn bằng kim cương cứng trắng. Khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả đều nghiêng mình cúi đầu đảnh lễ. Dẫu muốn trốn chạy thật xa, khỏi phải nghiêng mình đảnh lễ cũng không thể được. Nhờ duyên lành tán thán Đức Phật, đến nỗi Xá Lợi Phất nghe được bài kệ tán thán Đức Phật từ người khác cũng được chứng đạo quả. Thế nên trong kinh Phổ Diệu, Tỳ kheo An Lục dùng bài kệ đáp lại Xá Lợi Phất rằng: Thầy ta, trời của trời, tôn quý nhất tam giới, thân tướng một trượng sáu, thân thông như vũ trụ, qua sông trừ ngũ uẩn, nhổ 12 nhân duyên, không ham phước dị trời, thanh tịnh mở pháp môn. Bây giờ Xá Lợi Phất vui mừng hớn hở như tối gặp đèn, thốt lên rằng: Lành thay, xưa nay ta vẫn ôm mối hoài nghi, ta lại hiếu học, lên 8 tuổi đã theo thầy, đến năm 16 tuổi tất cả đều thấu đáo, đi khắp 16 nước lớn trong thiên hạ, tự cho mình đã thông thái, nay mới được nghe điều mới lạ, chân chính vô cùng, thật thỏa mãn tâm nguyện. Do thời tiền kiếp, tầm như lại trong sạch không bợn, không làm hại chúng sinh, nên hôm nay đi qua mọi chỗ, chân không dính bụi, kiến trùng không cắn. Do đó kinh Sứ Nữ nói rằng, Đức Phật không mang dép vì ba nguyên do. Một là làm cho hành giả bất dục vọng, hai là để chân bàn chân hiện ra, ba là để mọi người trông thấy sinh lòng quan hỷ. Khi Đức Phật bước đi, bàn chân cách mặt đất bốn tấc vì ba nguyên do. Một là vì mặt đất có nhiều côn trùng, kiến muối. Hai, vì mặt đất có cỏ non. Ba, để thể hiện thần thông và cũng để ý nghiệp của chúng sinh dừng lại. Khi Đức Phật bước đi, mặt đất dù thấp cao đều trở nên bằng phẳng vì ba nguyên do. Một, Ngài muốn thực hành bốn tâm bình đẳng cho tất cả chúng sinh đều an ổn. Đất ở trên nước, trong nước có thủy thần, tất cả các loài côn trùng gặp bàn chân của Ngài đều được an ổn. Thế nên, chỗ thấp quá cao, chỗ cao quá thấp. Hai, quỷ thần và chư thiên ra tay dọn dẹp giúp Ngài, nên các chỗ cao thấp đều bằng phẳng. Ba, khi Ngài còn làm Bồ Tát, đã sửa chữa đường xá, cầu cống giúp cho chúng sinh, tạo nên công đức. Vì vậy, mặt đất đều bằng phẳng, ý muốn tâm chúng sinh cũng được như thế. Lại nữa, luận Trí Độ có nói rằng, thần tướng Đức Thế Tôn đẹp đẽ, có lớp da mỏng, bụi bặm không bám, giống như cánh hoa sen không dính bụi và nước. Nếu Ngài đi giữa chỗ núi non, đất không dính chân. Dù gió núi nổi lên, thổi tung núi đất tan thành bụi bặm, một hạt nhỏ cũng chẳng bám lên mình Ngài. Khi Ngài đưa thức ăn vào miệng, bây giờ hai bên cổ Ngài tiết ra dịch cam lồ hòa hợp các hương vị, trở nên thanh tịnh, nên gọi là trong hương vị có hương vị thượng hạng. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, kẻ nào không cung kính chư Phật sẽ bị sinh làm loài trồng trắng. Do từ quá khứ xa xưa bị đọa vào loài ấy, nay còn dư nghiệp bất kính, nên sinh ra ngủ nhiều và đờ đẫn. Lại nữa, luật tứ phần có kệ rằng, biết cung kính trưởng lão, kẻ ấy biết hộ pháp, đời này có danh dự, đời sau sinh đường thiện. Bài văn đoạn tán thán Đức Phật Di Lặc và Pháp Sư Quyền Trang phiên dịch từ trong kinh. Một là thành tâm kính lạy Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Chư Phật đều chứng quả tự tại. Chúng sinh chưa ngộ lý chân như, vì vậy chư thiên hiện đâu xuất, như ảo thuật gia tạo đủ hình. Vốn không người ngựa, nhìn thành có, người ngộ biết giả, không có thực. Phật thân thanh tịnh cũng như thế, kẻ ngu không hiểu bảo giống phàm, biết rõ như như là thấy Phật, từ đây mãi mãi được hân quang. Thế nên con lạy Phật Di Lặc, xin nguyện tự tôn cứu chúng sinh. Xin nguyện cùng tất cả chúng sinh đều sinh lên trời đâu xuất được gặp Đức Phật Di Lặc. Hai, thành tâm kính lạy Đức Phật Di Lặc tương lai. Phật có thần lực không hiểu tới, bỏ nhiều quốc độ vào hạt bụi, huống này hiện xuống điện đâu xuất, ngồi kiết già trên tòa sư tử, thân như trầm vàng sáng vô lượng, tướng tốt cao quý chiếu hào quang, vô số Bồ Tát có thần thông, giúp Phật quá độ cứu muôn loài. Chúng sinh chỉ cần thành khẩn lễ, tội lỗi bao đời sẽ tiêu tan. Thế nên con lạy Phật Di Lặc, xin nguyện tự tôn cứu chúng sinh. Xin nguyện cùng tất cả chúng sinh đều sinh lên trời đâu xuất được gặp Đức Phật Di Lặc. Ba, thành tâm kính lạy Đức Phật Di Lặc tương lai. Trên mũ báo có nhiều quá Phật, số lượng vượt quá mấy trăm ngàn. Đây đó mười phương Bồ Tát đến, vận dụng thần thông ngồi khắp cửa. Mày bạc tám dạng hào quang chiếu, Đức Phật thường thuyết pháp bất tuyệt. Chúng sinh chỉ cần tu thiện nghiệp, vừa duỗi co tay thấy Phật liền. Hà sa chư Phật đều xuất hiện, huống chi Đức Phật Thích Ca văn. Thế nên con lạy Phật Di Lặc, xin nguyện tự tôn cứu chúng sinh. Xin nguyện cùng tất cả chúng sinh đều sinh lên trời đâu xuất được gặp Đức Phật Di Lặc. 4. thành tâm kính lạy Đức Phật Di Lặc tương lai. Chư Phật thường ngự cõi thanh tịnh, hưởng thụ phước báo thật vô cùng, phàm phu mắt thịt không thể biết, phổ hiện kim thân cao ngàn thước, chúng sinh chiêm ngưỡng hoài chưa thỏa, vì mang nghiệp báo đọa ta bà. Nếu biết nghe kinh xuyên độc tụng, ắt sẽ tiêu diêu lên đâu xuất, từ nay ba đường sẽ đoạn tuyệt, mai sau cùng chứng một pháp thân. Thế nên con lạy Phật Di Lặc, xin nguyện tự tôn cứu chúng sinh. Xin nguyện cùng tất cả chúng sinh đều sinh lên trời đâu xuất, được gặp Đức Phật Di Lặc. Thứ tư, nghiệp nhân. Như kinh Chị Tằng Hữu nói, thập thiện của kẻ thấp hèn chỉ giữ được trong khoảng một niệm, thập thiện của kẻ trung bình chỉ giữ được trong một chốc lát, thập thiện của bậc thượng căn giữ được một buổi. Trong khoảng thời gian ấy, tâm niệm thập thiện chẳng đứng thập ác, nhờ thế mà cũng được giáng sinh. Bởi vậy, con chó rừng tâm niệm thập thiện suốt 7 ngày không ăn thịt sống được sinh lên trời đâu xuất. Lại nữa, kinh Thường Sanh nói, sau khi ta nhập diệt, tử chúng bắt bộ muốn sinh lên cõi trời thứ tư, phải tâm niệm cõi trời ấy từ 1 đến 7 ngày, giữ gìn giới cấm nhà Phật, tâm niệm thập thiện, thực hành thập thiện, đem công đức ấy hồi hướng, cầu nguyện được sinh lên trước Đức Phật Di Lặc. Vừa tâm niệm như thế xong, liền được giảng sanh. Kinh ấy nói, nếu có chúng sinh kính lễ Đức Phật Di Lặc, sẽ được trừ bỏ tội nghiệp sống chết hàng trăm ức kiếp, thậm chí là mai sau cũng sẽ được gặp Đức Phật ấy dưới cây long qua. Kinh ấy còn nói thêm, sau khi ta nhập diệt, tử chúng bắt bộ nghe danh hiệu Bồ Tát ấy và lễ bái, đến khi mệnh chung sẽ được sinh vào trong cõi trời đâu xuất. Nếu kẻ nam nữ nào phạm các giới cấm, tạo mọi nghiệp ác, khi nghe danh hiệu Bồ Tát Đại Bi ấy, dập mình xuống đất, thành tâm sám hối, tất cả ác nghiệp sẽ mau chóng tiêu tan. Nếu người nào quy y Bồ Tát Di Lặc, phải biết rằng người ấy sẽ chứng được quả bất thối chuyển. Khi Đức Di Lặc thành Phật, người ấy sẽ thấy được hào quang của Đức Phật và sẽ được thọ ký ngay. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất nói, chúng sinh do ba nghiệp tạo ác, lúc lâm chung nhớ đến công đức của chư Phật, liền xa lìa đường ác, sinh lên cõi trời. Ngay kẻ độc ác nhất, nhờ niệm Phật, cũng được sinh lên cõi trời. Lại nữa, Kinh Đại Tập nói, nếu người tu hành từ bi phải hy sinh thân mạng, bấy giờ sẽ được chư Phật mười phương đưa tay xoa lên đỉnh đầu, nhờ đó tâm sẽ an lạc và được sinh lên cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, Kinh Phổ Hiền Quán có nói, nếu có người suốt ngày đêm 6 giờ lễ chư Phật mười phương, tụng kinh điển đại thừa, suy niệm pháp không để nhất nghĩa rất sâu xa, trong khoảnh khắc búng tay sẽ trừ bỏ được tội lỗi sống chết hàng trăm vạn ức vô lượng hà sa kiếp. Người thực hành như thế đúng là Phật tử, sẽ được sinh vào cõi Phật. Chư Phật mười phương và các Bồ Tát là đạo sư của họ. Họ được gọi là đầy đủ giới hạnh Bồ Tát, không cần đến phép yết ma vẫn tự nhiên thành tựu, xứng đáng được tất cả trời người cúng dường. Lại nữa, Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người thọ trì, độc tụng, suy niệm, hiểu thấu nghĩa lý, khi mệnh chung được hàng ngàn Đức Phật cầm tay để đừng sợ hãi, khỏi rơi vào đường ác, và lập tức giáng sinh lên cõi trời đâu xuất của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát ấy có đủ 32 tướng tốt, các vị đại Bồ Tát quay quần chung quanh cùng hàng ngàn vạn ức thiên nữ thân thuộc. Người ấy sẽ sinh vào trong cảnh giới ấy và hưởng những phước báo ấy. Thế nên, người trí thức cần chuyên tâm chép lấy hay nhờ người sau giùm, thọ trì độc tụng, suy niệm, rồi theo đó mà tu hành. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, nếu có người nam tốt thường thực hành phép Bát Nhã Ba La Mật cao siêu này, nên biết rằng người ấy từ đường người sinh ra hay từ trời đâu xuất sinh xuống. Tại sao thế? Bởi vì trong ba đường ác do nhiễm tội lỗi nên không thể thực hành. Chư thiên trong dục giới nhiễm ngũ dục tuyệt diệu, tâm say sưa mê mờ nên không thể thực hành. Trên trời đâu xuất có một Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở giữa chư thiên, thường giảng phép Bát Nhã Ba La Mật. Trên đó ngũ dục tuy nhiều nhưng pháp lực còn hơn hẳn. Thế nên mới có hai chỗ hơn hẳn. Nếu từ quốc độ của Đức Phật khác đến sinh vào đây, lại càng hơn hẳn. Lại nữa, Kinh Xú Xứ có nói rằng, Đức Phật bảo, Ngài Di Lặc không xuống cõi dưới vì bốn nguyên nhân. Một, đôi khi phước đức hiện ra ở đấy. Hai, người ở đấy thô tiễn, không thể thọ trì kinh điển. Ba, công đức chưa đủ. Bốn, thế gian có người biết giảng kinh, nên Ngài Di Lặc không xuống. Trong tương lai, nếu xuống chăng sẽ còn hơn 50 ức 7.610 vạn năm nữa. Vào thời kỳ Di Lặc ấy, hai mắt người đều thấy xa 4.000 dặm do 10 nguyên nhân căn bản. Một, đã không che mắt sáng của người. Hai, đã không làm hại mắt người. Ba, đã không đậy mắt người. Bốn, đã không giấu chiếm điều tốt của người. Năm, đã không nhìn cảnh giết chóc. Sáu, đã không nhìn chuyện trộm cắp. Bảy, đã không nhìn chuyện dâm ô. Tám, đã không nhìn âm vật và chỗ xấu của người. Chín, đã không nhìn các việc ác. Mười, đã thắp đèn ở chùa chiền. Lại nữa, Kinh Phật Thuyết Di Lặc Lai thì nói, Đức Phật bảo, khi Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, cây cối trong rừng ở núi Diêm Phù Đề đều cháy rụi. Hiện đây chu vi đất Diêm Phù Đề là 60 vạn dặm. Khi Đức Phật Di Lặc ra đời, đông tây cõi Diêm Phù Đề trọn 40 vạn dặm. Nam Bắc dài 32 vạn dặm, đất đai sinh ra ngũ quả. Mặt đất trong bốn biển không có gò đống hang hố, bằng phẳng như hòn đá mài. Cây cối sinh trưởng, người ít tham sân si, dân chúng họp thành nhiều làng xóm. Tại thành Phím La Na Chi, có chị Bà La Môn tên là Tu Phàm, sẽ làm phụ thân của Đức Di Lặc. Mẹ của Ngài tên là Ma Ha Diệt Đề. Ngài sẽ đầu thai làm con, có đủ các tướng tốt, thân cao 16 trượng. Ngài sẽ sinh chơi trong thành ấy, mắt nhìn rõ dạng dặm, từ đầu phát hào quang chiếu xa 4.000 dặm. Khi Ngài đắc đạo thành Phật, sẽ ngồi dưới cây lông qua cao 40 dặm. Nhằm lúc sau sáng ngày mùng 8 tháng 4, Ngài sẽ giáng sinh sau 60 ức kiếp 60 vạn năm nữa. Truyện Tây Quốc Hành của Dương Quyền Sách chép, vào năm Hiện Khánh thứ hai đời Đường, nhà vua Ban Sắc sai bọn Dương Quyền Sách đưa áo cà sa sang Ấn Độ, đến phía tây nam nước Nê Bà La, tới cạnh hố phía đông làng Phá La Độ. Tại đây là hồ nước có lửa. Nếu lấy lửa thường soi lên mặt nước, lập tức sẽ có tia lửa từ dưới nước lóe lên. Khi tia lửa sắp tắt, lấy nước trúi lên, lửa ấy sẽ cháy phần. Sứ giả đời Đường đã bắt nồi lên nấu chín cơm. Hỏi chua nước ấy, được trả lời rằng, đã từng lấy gậy chọc trúng một hòm bằng vàng, bèn sai người kéo lên, càng kéo hòm càng chìm sâu xuống. Tương truyền đấy là hòm đựng mũ đội lúc thành đạo của Đức Phật Di Lặc, tương lai được các trồng lửa giữ gìn. Lửa hồ này chính là của trồng lửa. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, khi Bồ Tát Di Lặc còn làm người thế gian, thầy của Ngài tên là Bà Bạc Lê. Ngài có ba tướng tốt, một là tướng lông mày bạc, hai là tướng lưỡi dài che mặt, ba là tướng âm vật xô kính. Những tướng tốt này đã có từ khi Ngài chưa trở thành Bồ Tát. Lại nữa, Luận Tân Bà Sa nói, từng nghe Tôn giả Đại Ca Diếp Ba vào thành Dương Xá khất thực lần cuối cùng. Thọ trai xong, chẳng bao lâu, Ngài lên núi Kê Túc. Núi ấy có ba ngọn dáng như chân gà dơ lên. Ngài vào trong núi ngồi kiết già, rồi thành tâm phát nguyện. Xin cho thân ta đây cùng áo bát và gậy thường trụ lâu dài, không hư quại, thậm chí trải qua 57 ức 60 trăm ngàn năm. Đến khi Đức Phật Di Lặc thành đạo, sẽ dùng làm Phật sự. Phát nguyện xong, liền nhập Niết Bàn. Bấy giờ ba ngọn núi hợp lại thành một, đậu kính Tôn giả và đứng cao sừng sững. Khi Đức Phật Di Lặc xuất thế quá độ, dẫn dắt vô lượng trời người lên đỉnh núi ấy, bảo đại chúng rằng, các người muốn gặp mặt Ca Diếp, đệ tử lớn nhất trong hàng đệ tử có nhiều công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chăng? Đại chúng đều thưa, chúng tôi muốn gặp. Đức Phật Di Lặc lấy tay vỗ vào đỉnh núi, lập tức núi chẻ làm ba. Bấy giờ Tôn giả Ca Diếp xách áo bát và gậy từ trong lòng núi phóng dúc lên giữa hư không. Vô lượng trời người chứng kiến phép thần thông đều ca tụng chưa từng có. Tâm mọi người quá tra thuần thành. Đức Phật Di Lặc nhân đó thuyết pháp, đại chúng đều nhận thức được chân đế. Thứ năm, phát nguyện. Chỉ vì phàm phu sức yếu, nghiệp ác quá nhiều, sinh tại ta bà, tâm địa mỏng mảnh, mới học chánh pháp, lo sợ thối chí, thường phát đại nguyện, giữ gìn đạo hạnh. Đến lúc lâm chung, tâm không phiền não, gieo các căn lành, cùng giới đồng loại, thanh thản giảng sinh, về Đức Di Lặc, được đến trước Phật, tự cho tu học, chứng quả bất thối, không cầu giảng sinh ở ngoài cõi ấy, sợ nhiễm ngũ dục, không được giải thoát. Thế nên, luận trí độ nói, có người tu được chút ít nghiệp thiện, nghe chỗ nào có phước đức, thường cầu nguyện được giảng sinh, đến khi lâm chung, đều được sinh về chốn ấy. Lại nữa, luận Đại Trang Nghiêm nói, giảng sinh Phật độ là chuyện lớn lao, chỉ tu về mặt công đức, chắc chắn không thể thành tựu, phải cần đến nguyện lực, giống như bò, tuy đủ sức kéo xe, nhưng có người đánh xe điều khiển. Vì thế, Phật độ thanh tịnh, cần có nguyện lực mới dẫn đến thành tựu. Nhờ có nguyện lực, phước đức tăng trưởng, không mất, không hỏng, nên mới thường xuyên gặp được chư Phật. Lại như luận Thập Trụ nói, nếu có người phát tâm cầu nguyện Đức Phật không ngừng, có người giơ ngón tay đặt đại thiên thế giới vào giữa vũ trụ, nhưng chuyện ấy đều chẳng khó gì. Nếu có người phát đại nguyện, ta sẽ thành Phật. Người này mới thật hiếm có. Tại sao thế? Bởi vì người đời tâm yếu và không có chí lớn. Lại nữa, luận phát Bồ Đề Tâm có 10 đại nguyện thường phải tu hành trọn vẹn. Một là, con nguyện đem mọi căn lành đã dung trồng từ kiếp trước đến đời này, cúng dường cho tất cả chúng sinh, cùng hồi hướng về Phật Đạo, khiến lời đại nguyện của con lớn dần theo từng niệm, đời đời không quên và hằng được tổng trì che chở. Hai, con nguyện nhờ căn lành này sinh vào nước có Đức Phật, hằng được cúng dường, chẳng sinh vào nước không có Đức Phật. Ba, con nguyện hằng được thân cận chư Phật, hầu hạ hai bên như bóng theo hình. Bốn, con nguyện thân cận chư Phật, lại được chư Phật thuyết pháp, giúp con thành tựu phép ngũ thông. Năm, con nguyện thông đạt thế đế, các pháp giả danh, hiểu rõ chân đế, chứng được chánh pháp trí. Sáu, con nguyện nhiệt thành thuyết pháp cho mọi chúng sinh, chỉ bày lợi ích, khiến tất cả đều hiểu thấu. Bảy, con nguyện dùng thần lực của chư Phật đến mọi thế giới khắp mười phương, cúng dường chư Phật, nghe nhận chánh pháp, gìn giữ chúng sinh. Tám, con nguyện tùy chuyên hoằng pháp, tất cả chúng sinh nghe con thuyết pháp hay nghe tên con đều xa lìa phiền não. Chín, con nguyện theo sát chúng sinh, giúp cho an lạc, hy sinh thân mạng, tài sản, chăm lo cánh giác chánh pháp, trừ bỏ những điều tai hại. 10. Con nguyện thực hành chánh pháp, tâm không vướng bận, nhận làm tất cả, giúp đỡ chúng sinh, không bỏ đại nguyện chân chính. Con nguyện đem 10 đại nguyện này giúp cho tất cả hà sa đại nguyện của các chúng sinh khắp mọi thế giới. Nếu thế giới chúng sinh tận diệt, đại nguyện này của con mới chấm dứt. Nhưng thế giới chúng sinh không thể tận diệt, nên đại nguyện này của con cũng không thể chấm dứt. Nguyện đem công đức quá độ chúng sinh khắp vô biên thế giới đều hồi hướng về chánh giác vô thượng, đều sinh về trước Đức Phật Di Lặc, nghe pháp thanh tịnh, chứng quả vô sinh dẫn. Tất cả công đức của quy nghi, đi đứng nằm ngồi, tu hành suốt kiếp đến nay đều cùng pháp giới chúng sinh hồi hướng về trước Đức Phật Di Lặc, khiến mau chứng quả bất thối. Pháp sư Quyền Trang nói rằng, đạo đời bên Ấn Độ đều thực hành pháp môn Di Lặc, vì cùng ở trong dục giới, hạnh nguyện ấy dễ dàng thành tựu. Các sa môn Đại Thừa và Tiểu Thừa đều chấp nhận pháp môn này. Pháp môn Di Đà Tịnh Độ chỉ sợ kẻ phàm phu ô uế khó tu hành nổi. Theo các kinh luận trước đây, từ hàng thập địa trở lên, Bồ Tát tùy phẩm vị được hưởng Phật báo tịnh độ. Theo ý kiến của bộ luận mới đây, từ hàng Bồ Tát Tam Địa mới có thể hưởng Phật báo tịnh độ. Nếu thế, kẻ phàm phu thấp kém làm sao có thể giáng sinh? Song đây cũng chỉ là ý kiến riêng biệt, chưa thể lấy làm chắc chắn. Do đó Đại Thừa bên ấy chấp nhận, nhưng Tiểu Thừa không chấp nhận. Vì vậy suốt đời Pháp Sư luôn luôn thực hành pháp môn Di Lặc. Đến lúc lâm chung, Pháp Sư phát nguyện được sinh lên thượng giới, gặp Đức Phật Di Lặc. Pháp Sư yêu cầu đại chúng cùng tụng kệ rằng: Nam Mô Di Lặc Như Lai, ân chánh đẳng giác, nguyện cùng chúng sinh mau gặp cha lành. Nam mô Di Lặc Như Lai, tất cả đại chúng nguyện mệnh chung sông đều sinh về đó. Nhân duyên cảm ứng, thuật sơ lược 6 chuyện linh nghiệm. 1. Đái Quỳ, người nước Tiều, đời Tấn. 2. Sa Môn Thích Đạo An, đời Tống. 3. Nico Thích Tuệ Ngọc, đời Tống. 4. Sa Môn Thích Tăng Hộ, đời Lương. 5. Sa Môn Thích Linh Cán, đời Tùy. 6. Sa Môn Thích Thiện Trụ, đời Đường. 2. Xét rằng các tướng trang nghiêm nhất của chư Phật tuyệt diệu vô biên, chẳng được cơ duyên chiêm ngưỡng, không thể nào miêu tả nổi. Do đó có nhiều tướng hảo không được lưu truyền. Thằng ôi, nếu lấy tay phạm nắng nót pháp thân cực kỳ viên mãn, thử đem toán số thí dụ, liệu có thể đạt được một phần trong muôn vàng? Từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay đã quá 1.000 năm, các linh tượng do Ấn Độ chế tác lưu truyền phong cách khắp đất Trung Hoa, dấu theo kinh điển đúc nên chỉ cốt giống giới sắc tướng, danh sĩ nghệ nhân cố tranh tài thi thố, nhưng xem đi xét lại vẫn chưa có tuyệt tác. Đến đời Tấn, Đái Quỳ vốn ở nước Tiều, tự là An Đạo, chí hướng cao thượng, ẩn dật tại đất Ngô, sống đời đạo lý, hâm mộ Phật pháp, hơn nữa tâm cơ minh mẫn, khéo léo tày trời, tìm tòi nghệ thuật miêu tả sống động, gần giống giới chân thân của chư Phật, dễ nên tượng Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng Bồ Tát Thị Giả tuyệt đẹp. Xong xuôi, ông đứt sau màn lắng nghe lời bình luận, sau đó gia công sửa chữa, nét bút tận tình tận mỹ, suốt đời Châu đời Tống chưa ai hơn được, gom hết tâm tư nhuận sắc 3 năm mới hoàn thành, chấn động đương thời cho đến hôm nay, thật chưa từng có. Người chiêm ngưỡng cảm thấy như gần gũi với pháp thân. Ít lâu sau, tượng được cung kính về chùa Linh Bảo tại Sơn Âm. Đạo đời tham quan đều phát tâm bồ đề, khích siêu ở Cao Bình nghe tiếng thì đến chiêm bái, thắp nhang phát nguyện rằng: nếu nhang cháy như bình thường, đệ tử lại xin đến chiêm bái thánh nhang, nếu không, đệ tử sẽ xin gặp lại khi Đức Phật Di Lặc xuất thế. Lạ thay, cây nhang trong tay bốc làn khói thơm thẳng lên mây, một phần tỏa ra ngào ngạt khắp đường. Mọi người đến xem đều quan hỷ ngập lòng. Lâm Xuyên Khang Dương đời Tống soạn sách Tuyên Nghiệm Ký cũng có chép điểm linh dị này vào. Nhà ông cách chùa Linh Bảo chỉ hơn 100 bước, nửa đêm thức giấc từng thấy trên chùa có ánh hào quang sáng lòa, cho là lửa cháy, ông vội vã chạy lên. Xóm làng cũng có người thấy cùng tranh nhau đổ đến, nhưng cổng chùa vẫn đóng bình thường. Gọi chùa mở cổng vào xem, đều tận mắt chứng kiến điện Phật sáng láng rực rỡ, hào quang chiếu dịu tận trời. Đại chúng trang nghiêm đảnh lễ ca tụng Phật lực quy linh, không phân xứ sở. Vua Tống Văn Đế từng cung nghinh tượng về nội cung thờ phụng. Tề Cao Đế dựng chùa Chánh Giác, muốn chọn linh tượng hiển hách nhất trấn giữ đại điện, đã trước tượng về chùa. Trong khoảng 10 năm, ông còn tạo 5 pho hành tượng tại chùa Ngõa Quan. Con thứ hai của ông tên là Ngung, tự trọng nhược, ý tứ thâm trầm, ưa thú ẩn dật, nuôi chí cao thượng, thừa kế tài qua. Mỗi lần gặp cha vẽ tượng, thường cùng suy nghĩ góp ý. Giang Chi ở Tế Dương từ nhỏ kết bạn với Ngung, có nhờ vẽ giúp tượng Quán Thế Âm. Ngừng dốc hết tâm trí, mong sao thật đẹp, nhưng vẽ quà nhiều năm vẫn chưa thành. Sau đó mơ thấy người bảo, Giang Chi không có nhân duyên với tượng Quán Thế Âm, nên đổi sang tượng Bồ Tát Di Lặc. Ngung liền dừng tay, gửi thư kể cho Giang Chi hay. Thư chưa kịp đưa đi, tin tức của Giang Chi đã đến. Thì ra đêm ấy, hai người cùng mơ thấy như nhau. Ngung mừng trở, chuyển qua vẽ tượng Đức Di Lặc theo lời thần mộng. Vừa ra tay, đã vẽ đẹp, không cần đến cố tứ. Sắc tướng đầy đặn sáng láng, chỉ trong chốc lát là xong, được mọi người hết sức tán thưởng. Nhân duyên thật đúng chẳng sai. tượng ấy lâu nay tôn trí ở chùa Long Qua tại Cối Kê. Những tượng do hai cha con họ Đái sáng tác nổi tiếng đã mấy đời nay. Tác phẩm cũng rất nhiều, đa số tôn trí tại các chùa, không thể ghi chép hết. Câu chuyện thứ hai, Pháp sư Thích Đạo An ở chùa Ngũ Cấp tại Trường An, đời Tấn, vốn họ Dệ. Người phụ liễu thuộc Thường Sơn, tướng mạo không bằng người, nhưng thông minh không ai sánh kịp. Lên 7 tuổi, đọc sách lần thứ hai liền thuộc lòng. 13 tuổi xuất gia, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ, không hề sai sót. Sư phụ nể phục, cho thọ giới cụ túc và gửi đi học xa. Đến chùa trong hoàng cung tại Nghiệp Thành tham kiến cao tăng Phật Độ Trừng. Cao tăng khen là kỳ lạ, cùng nói chuyện suốt ngày, nhưng đó tôn cao tăng làm thầy. Mỗi lần cao tăng giảng kinh, ngài đứng ra giải đáp, bao nhiêu vấn nạn đều được giải đáp một cách dễ dàng. Đương thời có lời ca tụng rằng, đạo nhân mặt đen làm kinh hồn cử tọa, sau đó tránh đất nghiệp loạn lạc, ngài sang Tương Dương cùng các đệ tử như là Tuệ Diễn, hơn 400 người vượt sông. Đang đêm gặp trận mưa giông, cả đoàn đội tuyết bước đi, gặp căn nhà phía trong cửa đóng trụ buộc ngựa, lưng chừng treo vỏ cây đựng thức ăn ngựa, lớn khoảng một hộp. Ngài gọi to, Lâm Bá Thăng. Chủ nhân giật mình chạy ra, quả đúng tên Lâm Bá Thăng, cho rằng ngài là thần nhân nên chủ nhân tiếp đón rất trọng thể. Đệ tử hỏi, làm sao biết được họ tên? Ngài đáp, hai cây là Lâm, vỏ đựng một hộp là Bá Thăng. Khi đến Tường Dương, gặp một pho tượng nước ngoài bằng đồng, hình dáng cổ lỗ lạ lùng, nên đại chúng không sùng kính lắm. Ngài bảo, thần tượng rất đẹp, nhưng búi tóc chưa cân đối lắm. Bèn sai đệ tử giũa bớt, bỗng hào quang phát sáng khắp điện, nhìn kỹ trong búi tóc phát hiện ra một hạt xá lợi, đại chúng đều ăn năn bái phục. Ngài bảo, tượng hiển linh đến thế, không nên sửa lại nữa. Những người biết chuyện đều nói ngài có thần lực thấy được xá lợi, nên mới đưa ra cho đại chúng thêm kinh tín. Bây giờ, tập tạc sĩ ở Tương Dương có thiên tài hùng biện trùm cả đương thời. Nghe danh tiếng của ngài, trước đây từng gửi thư thăm hỏi. Đại sư nói giỏi pháp đăng, chính để xiển dương chân lý, từ tâm và giáo hóa trạng người. Đạo đời cùng được che chở. Hơn 400 năm đại đạo truyền sang Đông Độ, ngày vua chúa chư hầu cũng phát nguyện quy y, khiến giáo lý sớm được lưu hành khắp đất nước. Tuy nhiên, pháp vận biến thiên nên chúng sinh chưa được ngộ hết. Gần đây, mạch đạo Thanh Hưng không chỉ sánh kịp, đúng là điềm trăng trầm sắp sáng, cao tăng sẽ xuất hiện vậy. Đạo sư gánh giác trọng trách quá sinh, không để tâm tối. Chư tăng ở đây đều dốc lòng kính ngưỡng. Đại sư nếu có sang đông, nguyện đem bảo châu soi sáng, bước lên pháp tòa thất bảo, thị hiện pháp đăng quang minh, tưới cam lộ thuần thấm cỏ cây, trồng chiên đàn tươi tốt gian tả. Được thế, chánh pháp của Đức Như Lai lại được tôn sùng, triều âm hùng dũng lại gian dội khắp đời. Thư ấy còn dài, không chép ra hết. Khi tập tạc sĩ nghe tin ngày sang, liền vào tận chỗ tịnh tu thăm viếng. Vừa ngồi yên đã nói, tập tạc sĩ lừng danh bốn biển. Ngài đáp lại, Thích Đạo An danh tiếng gian trời. Đương thời cho là lời đối đáp tuyệt hay. Ngài thường chú giải các kinh, sợ không đúng nghĩa nên phát nguyện rằng, nếu lời bàn không xa diệu lý, xin cho thấy điềm lành. Ngày mơ gặp vị đạo nhân người Ấn Độ, đầu bạc, lông mày thật dài, bảo, ông chú thích kinh rất đúng, ta chưa thể nhập Niết Bàn, hiện còn ở Tây Dứt, sẽ sang đây đã thông giúp ông, ngày ngày cứ dọn sẵn cơm. Về sau, khi luật thập tụng truyền sang, ngài Tuệ Diễn mới biết người sư phụ mơ thấy trước đây chính là ngài Tân Đầu Lưu. Do đó thành lệ bày bàn dọn cơm cúng dường khắp nơi. Đạo hạnh của ngài xứng đáng là bậc tôn sư. Kiến giải lại thông suốt tam tạng, ngài soạn những phép tắc dành cho tăng ni và các hiến chương Phật pháp, có thể chia làm ba loại: một, các phép tắc dân hương, ngồi thiền, tụng kinh và giảng pháp; hai, các phép tắc hành đạo, ăn uống và báo thời trong sáu thời hàng ngày; ba, các phép tắc Bồ Tát, sai sử và sám hối, mọi chùa chiền trong nước đều theo đó thực hành. Ngài thường cùng các đệ tử như Pháp Ngộ đến trước tượng Đức Phật Di Lặc lập thề nguyện xin giảng sinh về cõi trời Đâu Xuất. Ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Nguyên thứ 21 đời Tần, một vị tăng lạ hình dáng xấu xí tầm thường tới chùa xin nghỉ lại. Do phòng ốc chật hẹp nên được bố trí cho ở tại giảng đường. Bây giờ đệ tử Duy Na trực điện Phật, bằng đêm phát giác vị tăng này theo sông cửa tự do ra vào, liền đem bỏng lên. Ngài giật mình thức dậy, đến bái chào xong, hỏi lý do lên chùa. Vị tăng đáp, vì giúp nhau mà đến. Ngài bảo, tự xét nghiệp chứng nặng đề, làm sao có thể giải thoát nổi. Vị tăng ấy đáp, rất đáng giải thoát, lễ tắm Phật sắp tới, hạnh nguyện chân thật của cao tăng chắc chắn sẽ thành tựu. Rồi chỉ dẫn tỉ mỉ nghi thức cử hành lễ tắm Phật. Ngài hỏi kiếp sau xin vào cõi nào, vị tăng ấy đưa tay vén gốc trời phía tây bắc. Mây lập tức mở ra, hiện trò phước báo tuyệt diệu trên trời đâu xuất. Đêm ấy đại chúng đông hàng mấy chục người cùng chứng kiến. Sau đó ngài sắm sửa đồ tắm Phật. Có em bé phi phàm cùng mấy chục bạn bè chạy vào chùa nô đùa rồi đi tắm. Đúng là Đức Phật ứng hiện. Ngày mùng 8 tháng 2 năm ấy, ngài bỗng nhiên bảo đại chúng, ta sắp đi đây. Hôm ấy, sau khi thọ trai xong, ngài thanh thản viên tịch, không hề bệnh tật chút gì, an táng tại chùa Ngũ Cấp trong kinh thành, nhằm niên hiệu Thái Nguyên, thứ 10 đời Tấn, thọ được 72 tuổi. Trước đó, mỗi lần nghe tin ngài La Thập bên Tây Dứt, ngài ao ước được cùng đàm đạo, thường khuyên vua Phù Kiên rước về. Ngài La Thập cùng nghe tiếng ngài, cho lại vị thánh dân bên Trung Quốc, thường hướng sang đảnh lễ. Khi mới sinh, ngài rất bụ bẩm, trên cánh tay trái có miếng da lớn chừng một tấc, lấy tay lật lên cao thấp được, nhưng không thể lột ra. Người đương thời gọi là Bồ Tát có ấn trên tay. Sau khi ngài viên tịch 16 năm, ngài La Thập mới sang, không được gặp. Ngài La Thập vô cùng xót xa ân hận. Suốt đời, ngài chuyên tâm hâm mộ kinh điển, dốc chí quảng pháp. Những cao tăng nước ngoài được mời sang như Đề Bà, Đàm Ma Nang Đề và Bạc Trừng, dịch đại tạng kinh được hơn trăm vạn lời. Ngài cùng Sa Môn Pháp Hòa, Minh Định Âm Dị, xét kỹ nghĩa văn, các kinh mới dịch giờ thế đạt mức chính xác. Tôn Sước soạn sách, danh đức Sa Môn Luận nói rằng, ngài thích đạo an thông thái bác học, có tài hiểu thấu nghĩa lý văn từ, và làm bài tán thán như sau. Bao la chủ trụ, đa đoan học phái, quyên bác đạo an, thông thái vạn loại, tiếng gian lũng thiểm, danh đồn hoài hải, người dấu tra đi, phản phất còn mãi. Có bút ký khác bảo rằng, đặc biệt ở đất Hà Bắc có Trúc Đạo An và Thích Đạo An cùng đổi tiếng ngang nhau. Sách ấy còn bảo rằng, tập tạc sĩ từng gửi thư thăm hỏi Trúc Đạo An. Tuy nhiên, ngài Đạo An có thầy họ Trúc, về sau đổi thành Thích. Người đời thấy hai họ nên cho là hai người khác nhau, thật hết sức sai lầm. Hai chuyện trên trúc từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ ba, Nico Thích Tuệ Ngột đời Tống, vốn người Trường An, đạo hạnh tinh tiến, kinh điển và giới luật đều thông thạo, thường thấy hào quang trắng hồng phóng lên ở chùa của Thượng Thư họ Tiết tại Trường An hơn 10 ngày. Vào ngày mùng 8 tháng 4, Sa Môn chùa Lục Trùng đến tham quan, phát hiện pho kim tượng của Đức Phật Di Lặc cao hơn một thước ngay chỗ phát hào quang. Về sau, Nico sang Nam đến ở chùa Linh Thu tại Giang Lăng. Vào đêm tháng 10 năm Nguyên Gia thứ 14, thấy ở phía đông chùa có ánh hào quang tía chiếu sáng khắp trần, bèn đem kể lại cho đồng bạn Diệu Quang, nhưng chẳng phát hiện được gì. Hơn hai ngày, Nico thường thấy điểm hào quang như thế. Về sau, trụ trì Thích Pháp Quang sửa soạn xây nên thiền thất dưới gốc cây. Ngước nhìn lên cành, phát hiện pho kim tượng ngồi, cũng cao chừng một thước. Chuyện trên đây trúc từ Minh Tượng Ký. Câu chuyện thứ tư, trên núi thuộc thành Diễm Thạch, đời Lương, có Sa Môn Thích Tăng Hộ, vốn người Diễm Thành tại Cối Kê. Từ nhỏ xuất gia, đã quyết chí khổ hạnh, giữ gìn giới luật thanh tịnh. Về sau, ngày ở chùa Linh Nhạc trên núi thành Diễm Thạch. Phía bắc chùa là dãy đá xanh, một thẳng đứng mấy chục trượng, giữa như có hình hào quang tỏa sáng của Đức Phật. Trên đỉnh, các chòm cây buông cành phủ xuống. Mỗi lần ngài đi tản bộ qua đây, thấy hào quang sáng lạng, nghe tiếng tán bái, đàn sáo giặc diều. Nhân thế, ngài bưng lò hương phát nguyện, xẻ núi tạc pho tượng cao 10 trượng và chân thân Đức Di Lặc cao ngàn thước, ước mong chúng sinh hữu duyên sẽ được gặp gỡ ở ba hội. Giữa niên hiệu Kiến Nguyên, ngài kêu gọi đại chúng bắt đầu thi công. Hơn một năm mới thành hình nét mặt. Chẳng bao lâu, ngài lâm bệnh rồi viên tịch. Lúc lâm chung phát thệ rằng, công trình ta làm không thể một đời lo nổi. Đến kiếp mai sau, nguyện vọng ắt sẽ hoàn thành. Sau đó Sa Môn Tăng Thục đối chí thực hiện, nhưng không có nguồn tài trợ nên cũng chưa xong. Đến năm Thiên Giám thứ sáu đời Lương, Quyện Lệnh Thủy Phong là Lục Hàm bị cách chức về nước, nghỉ đêm tại Diễm Khê, gặp mưa gió sấm chớp rất sợ hãi. Đang mơ màng, bỗng thấy ba vị tăng đi tới bảo rằng: "Nếu giữ lòng thành kính kiên trinh, tự nhiên sẽ được bình an. Điện hạ Kiến An mắc bệnh chưa khỏi, nếu chịu giúp Sa Môn tăng hộ tạc xong tượng đá, chắc chắn sẽ bình phục." Thần binh hiện hách quyết chẳng sai lời, nên đi ngỏ ý giúp. Họ lục về kinh đô được một năm, quên mất điềm mộng, sau đó ra cửa gặp vị Sa Môn bảo rằng: "Còn nhớ lời nhắn nhủ Kiến An Dương vào đêm tá túc năm ngoái chăng?" Bấy giờ họ Lục ngơ ngác đáp rằng: "Không nhớ." Sa Môn tươi cười bảo: "Nên nhớ lại đi." Nói xong liền từ biệt. Họ Lục biết là bậc phi phàm, vội vàng chạy theo hỏi rõ. Được hơn trăm bước, bỗng nhiên không thấy nữa. Họ Lục sực nhớ lại giấc mơ năm trước, Sa Môn ấy chính là vị tăng thứ ba, bèn đem bẩm báo Kiến An Dương. Dương lập tức tâu lên, nhà vua ban sắc sai luật sư Tăng Hữu lo liệu việc tạc tượng. Kiến An Dương vốn rất sùng đạo, quan hỷ vô cùng, cúng dường tiền của, nguyện Phật sự thành tựu viên mãn. Trước hôm luật sư đến, trụ trì tuệ sinh mơ thấy vị thần dân cao lớn mặc áo đen, kẻ hầu hạ rất hùng tráng, đứng trước khám thờ bàn bạc tính toán. Sáng mai, luật sư vừa lên đến nơi, thật là linh ứng. Trước đây Sa Môn tăng hộ tạc khám thờ cản quá, phải tạc sâu thêm năm trượng và tạo thêm búi tóc. Khi tượng hoàn thành, mài bóng sắp xong, vào nửa đêm, bóng chân màu đỏ ở chữ dạng đổi bật lên. Đến đây dù không hề sơn thép, màu đỏ ấy vẫn còn. Phật sự bắt đầu từ mùa xuân năm Thiên Giám thứ 12 đến mùa xuân năm thứ 15 Tỵ Xông. Pho tượng ngồi cao 5 trượng, pho đứng cao 10 trượng. Phía trước thì dựng đài cao 3 tầng cùng cổng, gác, điện Phật và các chỗ hành lễ. Khách thập phương mang hương hoa tấp nập lên về cúng dường chật cả đường xá. Sau đó bệnh tình Kiến An Dương lành hẳn, Dương còn được cải phong về Nam Bình. Chuyện trên trúc từ Lương Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 5, Sa Môn Thích Tăng Cát ở Thiền Định Đạo Trường tại Trường An Đời Tùy. Vốn họ Lý, người địch đạo thuộc Kim Thành, chỉ hướng cung kính siêng năng, chuyên tu tịnh độ. Theo Kinh Quan Nghiêm, Sa Môn thực hành các phép quán thế giới, hải liên qua tạng và thiên cung di lặc. Năm Khai Hoàng thứ 17 đời Tùy bị bệnh hắt hơi, chỉ còn dùng tim không lạnh, nên đồ đệ chưa dám tận liệm. Sau đó tỉnh lại, Sa Môn kể rằng, trước tiên gặp hai người, tay cầm văn thư đứng trước cửa, bảo rằng hoàng trên muốn gặp đại sư, nhấp nháy liền đi theo họ, giống như cưỡi hư không, chân chẳng chạm đâu. Đến một vườn lớn, toàn cây thất bảo trang nghiêm như tranh vẽ, hai người đưa tới nơi, liền từ biệt lui ra, một mình ta đi vào. Bốn phía bao la, chỉ thấy rừng núi ao hồ đều bằng bảo vật trực trở chói mắt, không thể nhìn thẳng. Dưới gốc cây là tòa sen, hoặc có người ngồi, hoặc còn để trống. Bỗng nhiên nghe tiếng gọi, phải linh cá người đến đây chăng? Ta theo tiếng nói đến nơi, chính là Pháp Sư Tuệ Diễn. Hành lễ xong ta hỏi, đây là nơi nào? Pháp Sư đáp, là cõi trời Đô Xuất. Ta và Tăng Hữu cùng sinh lên đây. Vị ngồi trên bảo tọa cao kế ta là Pháp Sư Tăng Hữu đấy. Hình dáng hai ngài đều không giống trước đây, đầu đội mũ trời, mặc áo đỏ tía, sáng láng tuyệt trần. Chỉ còn tiếng nói như xưa nên có thể nhận ra. Hai người còn bảo ta, nhà ngươi và các đệ tử của ta sau này đều sẽ sinh lên đây. Nhờ được giác ngộ, Sa Môn càng siêng năng tu hành tịnh độ, trang nghiêm quán tưởng, cách ly thế gian. Đến năm Tùy đại nghiệp thứ 3, thành tựu công phu thiền định, nhà vua ban sắc làm thượng tọa ở đạo trường. Tăng độ đông đảo, cơ duyên quá độ rất có quy mô. Đến năm thứ 8, Sa Môn ở trong thiền phòng mang bệnh nặng dần, sắp sửa viên tịch. Tròng mắt cứ ngước lên, không nhìn vào ai. Rất lâu mới hạ xuống, thân sắc vẫn bình thường. Đại sư đồng chân đến thăm, được chứng kiến cảnh tượng lạ này, Sa Môn bảo, vừa rồi ta thấy hai đồng tử mặc áo xanh đến mời, liền đi theo, tới phía ngoài thành Đô Xuất, chưa được vào trong. Nếu nhón chân lên mới nhìn thấy cây báo tán qua trong thành, nếu đứng bình thường thì chẳng thấy gì cả. Khách tới thăm đứng bên cạnh thấy ta ngước mắt là gì thế? Đại sư đồng chân bảo, nếu tôi được sinh lên cõi trời ấy thì đã mãn nguyện. Sa môn bảo, phước báo trên trời không lâu dài, cuối cùng vẫn đọa vào luân hồi sinh tử. Thế giới qua tạng mới là cứu cánh cho ta. Nói xong chẳng bao lâu, Sa môn tắt hơi. Vài lát tỉnh lại, đại sư Đồng Chân hỏi, thấy được gì thế? Sa môn đáp, thấy nước bao la khắp nơi, qua lớn như dành xe, ta ngồi lên trên đó, nguyện vọng đã thành. Nói xong liền chiên tịch, nhằm ngày 29 tháng Chiên, năm Tùy Đại Nghiệp thứ 8, thọ 78 tuổi. Câu chuyện thứ 6, Sa môn Thích Thiện Trụ ở chùa Tịnh Ảnh, tại Trường An đời Đường. Vốn họ Quài, người Doanh Châu, thông minh dễ hiểu, lại giỏi đàm luận, nổi tiếng khắp nơi. Cuối niên hiệu Nhân Thọ, dân mệnh nhà chùa dựng tháp và cung nghinh xá lợi về chùa Qua Lâm trên núi Ngưu Đầu thuộc Tử Châu. Khi xe sắp tới nơi, gặp con heo trừng 8 đầu xông ra dưới xe, đi theo đến nhà trạm. Đuổi thì bỏ chạy, xong lại đến như cũ. Sắp vào thành, có 4 con ong đen, khí thế rất hùng dũng, bay chần vũ quanh xe 4 vòng rồi tản đi. Ban đêm, tại nhà công quán, hào quang phát ra, chiếu sáng lên nóc như ánh lửa, được một lúc thì mới tắt. Lại nữa, khi đào đền tháp sâu hơn 1 trượng để đặt hòm xá lợi, bắt gặp cái hũ xưa không nắp, có nước trong trẻo thơm tho, bèn cất vào hòm. Chùa có tháp cao 9 tầng, hào quang phát ra từ góc tây nam tầng thứ 2, chiếu thành vòng tròn lớn bằng cái lu đựng 5 tạ, sắc vàng trực như lửa, một hồi lâu thì mới tan. Từ mày tượng Đức Phật Di Lặc trên điện cũng phóng hào quang tía, tượng hay vị Bồ Tát cũng phóng hào quang đó, chiếu sáng khắp chùa. Trước sau 7 lần, mọi người đều chứng kiến. Vào tháng 8 năm Vũ Đức thứ 3, Sa môn chiên tịch tại chùa Tịnh Anh, thọ 71 tuổi. Hai chuyện trên rút từ Đường Cao Tăng truyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật Tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật-học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Amen.